Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 69. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh tờ thứ 16, đếm xuống hàng thứ hai. Giác chi trang nghiêm cố, thường thiện giác ngộ, nhất thiết chư pháp. Câu nói này là tổng thuyết, rất là quan trọng. Chúng ta nhất định phải cố gắng ghi nhớ. Phàm phu sở dĩ không thể làm thánh, then chốt chính là ở bất giác. Thế xuất thế gian pháp, thực tế mà nói chính là giác và mê. Giác ngộ rồi chính là xuất thế gian pháp, mê rồi chính là thế gian pháp. Cho nên giác thì gọi là Phật, gọi là Bồ Tát, mê chính là phàm phu. Then chốt chính ngay chỗ này. Chỗ này dạy bảo chúng ta, thường là hằng thường, vĩnh hằng. Thiện giác, cái chữ thiện này là then chốt. Thiện thực tiễn chính là ở chỗ này nói thất giác chi. Cùng chúng ta nói ra bảy điều cương lĩnh, chúng ta dùng cái nguyên tắc này để giác ngộ tất cả các pháp. Hôm nay chúng ta xem điều thứ tư, hỷ giác chi. Tâm đắc pháp hỷ thời, thiện năng giác liễu, bất tùy điên đảo chi pháp, nhi sanh hỷ cố. Ở trong Phật pháp, thế gian pháp, các tôn giáo khác đều không ngoại lệ. Đó chính là ngay trong quá trình tu học không có pháp hỷ. Hôm qua chúng ta ở trường học của Thiên Chúa Giáo giảng qua Mai Coi Kinh, tu nữ nói với tôi, hiện tại tín đồ nghe giảng không có lòng nhẫn nại. Nếu như một khóa mục giảng được quá dài, mọi người liền sinh ra mệt mỏi, không chịu đến nghe. Hôm qua tôi nói với cô, đoạn thứ 15 của Mai Coi Kinh, nếu như muốn nói tỉ mỉ, mỗi một đoạn phải 2 giờ đồng hồ. Hay nói cách khác, tốt nhất phải có được 15 lần giảng, một lần 2 giờ đồng hồ. Đây là giảng được rất có vị đạo. Cô vừa nghe nói 15 lần quá dài rồi, e rằng không có người đến nghe. Tôi liền nói với cô, chúng ta hiện tại ở đây đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, cô hỏi phải dùng bao nhiêu thời gian, đại khái phải 20 năm. Tôi nói thính chúng đều muốn đến nghe, đều không muốn đi. Vấn đề này ở chỗ nào? Bằng chân thật giúp người giác ngộ. Họ ngày ngày nghe, đến pháp hỷ sung mãn, vấn đề này giải quyết rồi. Mỗi ngày đến nghe, nghe rồi đều không hoan hỷ, thì họ làm sao mà đến? Họ sẽ đương nhiên không đến. Do đây có thể biết, làm thế nào đem kinh có thể giảng được hay, giảng được dạy mọi người sanh tâm hoan hỷ. Trước tiên bạn phải chính mình khế nhập cảnh giới. Bạn không vào được cảnh giới, bạn chính mình không có được pháp hỷ, làm sao có thể đem pháp hỷ phân hưởng cùng người khác. Cho nên chính mình nhất định phải vào được cảnh giới. Việc này quan trọng. Hơn nữa tầm nhìn phải rộng, bạn mới được pháp hỷ. Tâm lượng của bạn nhỏ, tầm nhìn ngắn, bạn làm sao có thể có được pháp hỷ? Ngày ngày đang sanh phiền não. Cho nên chúng ta không phải hạng cuộc ở một đạo tràng, không phải hạng cuộc ở Phật giáo. Thế gian bao gồm tất cả các tôn giáo, chúng ta đều phải lướt qua. Bao gồm tất cả văn hóa của chủng tộc khác nhau, chúng ta phải hiểu được. Như vậy, đồng tu sẽ muốn hỏi, vậy thì có phải là tạp tu không? Không phải, vẫn là một môn thâm nhập. Nếu không thể một môn thâm nhập, bạn không có được định, bạn không có được huệ. Cho nên hiện tại mọi người cùng với tôi tham dự rất nhiều những hoạt động chủng tộc tôn giáo, các vị là tùy hỷ. Không nên ở nơi những việc này lãng phí rất nhiều thời gian, tinh lực. Vậy thì bạn liền biến thành tạp tu rồi. Tùy hỷ, nên xem nhiều, nên hiểu nhiều. Có chỗ tốt. Chỗ tốt chỗ nào? Mở rộng tâm lượng, mở rộng tầm mắt, có được chỗ tốt này. Đến lúc nào mới dụng tâm học tập, chính mình có định, có huệ, trí tuệ khai mở, vào lúc đó lướt qua tất cả các kinh giáo hoặc là kinh điển của Phật Pháp đều không phí công phu. Chúng ta xem thấy Bồ Tát Long Thọ trong truyện ký. Bồ Tát Ngài đem những đại tạng kinh này của Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả kinh đã nói ra trong 49 năm. Ngài dùng bao nhiêu thời gian để học? Trong truyện ký nói với chúng ta là 3 tháng. Tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, ông dùng thời gian 3 tháng thì thông đạt. Ngày hôm qua tôi chuẩn bị mai coi kinh, các vị thấy tôi viết ra 3 tấm giảng nghĩa. Tôi đã dùng hết 6 giờ đồng hồ. 6 giờ đồng hồ viết ra, nếu tôi giảng với họ mà nói, có thể giảng được 30 giờ đồng hồ. Cái năng lực này từ đâu mà có? Năng lực này do ngày trước ở Đài Trung cùng học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. 10 năm đó là một môn thâm nhập. Giáo học của một môn thâm nhập là giới định huệ tam học một lần hoàn thành. Cho nên gốc phải sâu. Gốc không sâu thì làm sao được? Nếu như không từ chỗ này mà cắm gốc, đạo đức học vấn của chúng ta rất khó mà thành tựu. Mọi người cùng nhau tu học đều là học ở ngoài da mà thôi. Ngoài da thì không hữu dụng. Phải chân thật khai mở trí tuệ. Chân thật khai mở trí tuệ rồi, bạn vừa tiếp xúc liền thông, không có bất cứ thứ gì chướng ngại. Thấy suốt thế gian tất cả pháp trước giờ chưa từng tiếp xúc qua, khi vừa tiếp xúc liền thông, vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên bạn mới có thể có được pháp hỷ sung mãn. Ưu bi khổ não từ đó vĩnh viễn đoạn hết. Thế giới tuy là loạn, động loạn bất an, bạn vĩnh viễn là bình an. Vì sao vậy? Bạn bình đẳng. Tâm bạn bình lặng, không luận ở trong cảnh giới nào sẽ không khởi lên sóng động. Bình phía sau chính là an, quả báo chính là an. Không luận ở trong cảnh giới nào, bạn vĩnh viễn là bình an, vĩnh viễn là hoan hỷ. Không bình an là tất cả chúng sanh thế gian, họ không được bình an. Bạn khế nhập vào cảnh giới này, bạn liền bình an. Họ rất là phiền não, bạn ngày ngày sanh tâm hoan hỷ, bạn mới có năng lực giúp đỡ họ, mới có phương pháp giúp đỡ họ. Bạn mới có thể thông tất cả các kinh giáo khác nhau. Xem ra thì dường như rất là mâu thuẫn, trên thực tế một chút chướng ngại cũng không có. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hôm qua có một đồng tu hỏi tôi: Thiên Chúa Giáo nói ba đường, nói thiên đường, nói địa ngục, họ không nói sáu cõi, Phật Pháp nói sáu cõi, vậy thì làm sao thông? Rất đơn giản, một cái nói rộng, một cái lược nói. Thiên đường đại biểu cõi thiện, địa ngục đại biểu cõi ác. Vậy chẳng phải thông rồi sao? Vấn đề liền được giải quyết rồi. Đích thực như vậy. Thiên đường, đây là cõi thiện. Cõi thiện có rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Nhà Phật nói thiên đường có 28 tầng trời. Nói tỉ mỉ với họ, họ liền sẽ lý giải. Như chúng ta đồng là người, người giàu nghèo khác nhau, cũng đồng là người, có ức vạn tiền tài, làm đế vương, làm tổng thống, làm đại thần, cũng đồng là người, mỗi ngày ở bên ngoài đi xin ăn, làm ăn mày, đó cũng là người. Tầng thứ không giống nhau. Thiên cũng là như vậy. Không phải đi đến thiên đường, thiên đường là bình đẳng, không có đạo lý này. Tại vì sao bạn không bình đẳng? Bởi vì tâm của bạn không bình, cho nên nó liền không thể bình đẳng được. Đến lúc nào tâm mới bình? Thành Phật tâm liền bình, vào lúc đó mới hoàn toàn bình đẳng. Bồ Tát đẳng giác đều không bình đẳng, họ còn có một phẩm vô minh chưa phá. Một phẩm vô minh đó, mỗi mỗi Bồ Tát đẳng giác cũng hoàn toàn không giống nhau. Cho nên thật bình đẳng là ở Như Lai quả địa. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ, vậy 41 là phần thô, phần lớn. Trong mỗi một phẩm vẫn có cao thấp không như nhau. Cũng giống như chúng ta đi học trường học vậy, cùng là một lớp, học sinh năm thứ nhất có mười mấy người, thi cử danh thứ từ thứ nhất đến sau cùng cũng không bình đẳng. Một cái đạo lý. Thế nhưng Phật Kinh nói được rất tường tận, thế gian các kinh giáo khác nói giản lược. Khi đối chiếu mà xem, chúng ta liền sẽ rất rõ ràng, rất tường tận. Tóm lại mà nói, phải giác. Giác cần phải phá sạch cái mê đi. Mê là chướng ngại của giác. Giác là vốn có, là đức hạnh của tự tánh vốn đủ, chính là trên kinh thường gọi là trí tuệ bát nhã, vốn đầy đủ trong bổn tánh. Đây là cội nguồn của giác. Ngày nay chúng ta không giác. Tại vì sao không giác? Bị ô nhiễm rồi, tâm tánh bị ô nhiễm rồi. Lấy cảnh giới hiện tiền của chúng ta mà nói, căn nguyên nhiễm ô của chúng ta là gì? Tự tư tự lợi. Đây là lấy tình hình hiện tiền của chúng ta mà nói. Ô nhiễm nghiêm trọng chính là ngay chỗ này. Cho nên tôi thường hay khuyên bảo mọi người phải đem tự tư tự lợi xả bỏ. Vì sao vậy? Hy vọng các vị đồng tu ngay trong một đời này đều có thể viên thành Phật đạo. Chúng sanh mới được cứu. Mọi người đều trở thành hóa thân của chư Phật Như Lai. Đến cái thế gian này để làm gì? Cứu khổ cứu nạn. Chúng sanh ở thế gian này, nhất là ở vào cái xã hội hiện tại, mê đã quá sâu, mê hoặc quá nghiêm trọng. Cần phải có người đến cứu họ. Ai cứu họ vậy? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa thân đến để cứu họ. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa thân ở chỗ nào? Chúng ta chính mình phải gánh vác. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Đây là lời chân thật mà trên Kinh Đại Thừa thường nói. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, bạn chính là như Phật. Hiện tại khó ở chỗ nào? Khó ở bạn không chịu buông xả. Sự việc này người khác không thể giúp đỡ được, chư Phật Như Lai cũng không thể giúp, Thượng Đế Thần Minh cũng không thể giúp. Vì sao vậy? Đây là việc của chính bạn, không phải là việc của người khác. Nếu bạn chân thật giác ngộ, bạn mới chịu buông xả. Tại vì sao không buông xả? Không giác ngộ triệt để. Cũng chính là lợi hại được mất trước mắt, xem được quá nặng, không biết được đó là giả. Cho nên Kinh Bát Nhã nói hay, nói được rõ ràng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm thân thể của chúng ta, không phải là chân thật, là hư vọng. Chúng ta khởi tâm động niệm muốn bảo dưỡng cái thân thể này cũng là cái quan niệm sai lầm. Cái thứ hư vọng này hà tất phải bảo dưỡng? Không để ý nó, thuận theo tự nhiên thì nó liền tốt, thì nó bình thường. Càng muốn bảo dưỡng, phiền phức liền lớn, càng có cố chướng. Tại vì sao có thể có loại tình huống này? Trên kinh nói được rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, duy thức sở biến. Thức chính là tâm tưởng. Tất cả hiện tượng biến hóa này là từ tâm tưởng sanh, là do thức biến. Cho nên chúng ta có thể gìn giữ bình thường. Cái gì là bình thường? Không thêm vào chút ý kiến nào trong đó, đó là bình thường. Thêm vào một chút ý tưởng trong đó thì là không bình thường. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta đã nghe rất nhiều, thế nhưng cảnh giới hiện tiền chúng ta lại không thể giữ được. Vẫn là khởi tâm động niệm, vẫn là vọng tưởng chấp trước. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Tùy duyên, hai chữ này không dễ dàng làm được. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian tùy duyên, quyết định không phan duyên. Phàm phu sáu cõi chắc chắn phan duyên, không hiểu được tùy duyên, họ tùy duyên cũng là phan duyên. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát phan duyên cũng là tùy duyên, diệu không thể nói. Đây lại là duyên cố gì? Dụng tâm không giống nhau. Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng. Chúng ta dùng vọng tâm, chúng ta dùng là tâm ô nhiễm. Cho nên dùng tâm là cao thấp. Cho nên tùy duyên đều biến thành phan duyên. Không chỉ là trong kinh điển của Phật dạy chúng ta, những lý luận cùng phương pháp tu hành này, kinh điển của nhà Nho, kinh điển của nhà Đạo, thậm chí kinh điển của các tôn giáo khác, bạn tỉ mỉ mà tư duy quan sát, bạn liền tường tận. Cho dù phương pháp giảng không giống nhau, nguyên lý nguyên tắc của nó là như nhau. Cương lĩnh tu học của Phật Pháp Đại Thừa, chính là thiền định. Tổng cương lĩnh của nhà Phật, nhân giới được định, nhân định khai mở trí tuệ. Đây là tổng cương lĩnh. Thiền na dịch thành ý trung văn là tỉnh lự, lại dịch thành chỉ quán. Tịnh chính là chỉ, lự chính là quán. Chúng ta xem qua phương pháp tu hành của Thiên Chúa Giáo, mai coi kinh là thời khóa sớm tối của họ. Họ nói mặt tưởng, mặt chính là ý của chỉ, tưởng chính là quán. Vẫn là không có nói được rõ ràng như Phật Pháp. Như vậy, mặt tưởng nếu như đem nó hiểu sai đi ý nghĩa, vẫn cứ rơi vào trong tâm ý thức. Cái tưởng đó biến thành vọng tưởng. Cho nên Phật Pháp không dùng tưởng, dùng quán. Quán cùng tưởng khác biệt ở chỗ nào? Quán không dùng tâm ý thức, cũng chính là nói không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là quán. Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là tưởng. Khác biệt chỗ này rất lớn. Dùng ý thức mà nghĩ, đều nghĩ đến những tích của Thánh Hiền, giáo huấn của Thánh Hiền, hành vi đức hạnh của Thánh Hiền. Chúng ta được phước đức, đây là tu phước. Phước đức không thể siêu diệt thời gian. Nếu như dùng quán, không dùng tâm ý thức, họ có thể siêu vượt sáu cõi luân hồi. Cái này không như nhau. Cho nên quan niệm lý luận trung tâm tu học của Phật Pháp Đại Thừa. Nguyên lý nguyên tắc là lìa tâm ý thức mà tham. Nó không gọi là thưởng, không gọi là nghiên cứu, gọi là tham cứu. Tham cứu là không dùng tâm ý thức, không dùng phân biệt, không dùng chấp trước, không dùng vọng tưởng. Hiện tại chúng ta gọi là trực giác. Dùng cái này. Trong Phật Pháp nói được rất nhiều, thế nhưng người chân thật biết dùng không nhiều. Cái duyên cố này do đâu? Không hề buông xả tự tư tự lợi, cho nên họ liền không biết dùng. Đây là tôi thường hay khuyên bảo mọi người: buông xả tự tư tự lợi, buông xả phải quấy nhân ngã, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạng, bạn liền biết dùng. Bạn liền sẽ dùng quán. Bạn có thể biết dùng đối với định huệ của bạn, liền có thể rất nhanh đạt được. Thế nhưng định cùng huệ cũng có trình độ sâu cạn khác nhau. Có thể nói từ tiểu thừa tu đàng hoàng mãi đến Phật quả của viên giáo, chính là định huệ tầng thứ không như nhau. Cạn sâu, rộng hẹp, có khác biệt. Cho nên học không có chỗ dừng, không thể đầy đủ. Thánh nhân của phương Đông dạy người cầu học từ khiêm tốn mà bắt tay vào. Bạn xem quán tưởng của Thiên Chúa giáo, cái đầu tiên chính là khiêm tốn. Chỉ có khiêm mới có lợi ích. Vì sao vậy? Cảm thấy chính mình chưa được, mới chân thật đạt được lợi ích. Nếu như tự mãn, cảm thấy chính mình rất tốt rồi, người khác đều không bằng ta, họ sẽ không học được thứ gì. Cho nên bắt đầu từ khiêm đức. Cho nên chúng ta vừa xem phương pháp tu hành của Thiên Chúa giáo, liền biết được họ là chánh pháp, họ không phải là tà pháp. Y theo pháp môn này của họ mà tu học có thành tựu. Nếu như cũng có thể lìa tâm ý thức mà tu chỉ quán, mặc tưởng chính là chỉ quán, cũng có thể siêu vượt sáu cõi mười pháp giới. Thế nhưng nếu là rơi vào trong tâm ý thức, họ không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Cho nên công phu mặc tưởng không như nhau, có sâu cạn khác biệt. Phương pháp nguyên lý của họ là chính xác, cần phải chân thật, có giác, có định, có giác mới có thể được hoan hỷ. Hỷ giác chi hiện tiền, chính là chúng ta thường nói pháp hỷ sung bản, thường sanh tâm hoan hỷ,